Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Bày tỏ đức tin bằng hành động. Chúng ta thường nghe câu nói mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, ngụ ý tánh mạng ai đó đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng có bao giờ quý vị nghe câu chuyện vô cùng đặc biệt khi cả gia tộc được cứu bởi một sợi chỉ hay chưa? Câu chuyện được chép trong sách Giô-suê chương 2 câu 8 đến câu 18. Trước khi hai người do thám chưa nằm ngủ, nàng leo lên mái nhà mà nói rằng: "Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ này sự kinh khủng vì các ông đã bắt lấy chúng tôi, và cả dân của xứ đều sờn lòng trước mặt các ông. Vì chúng tôi có hay, khi các ông ra khỏi xứ Ai Cập thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước biển đỏ bầy khô trước mặt các ông. Và điều các ông đã làm cho Sihon và Ốc, hai vua dân Amorit ở bên kia sông Giô-đanh mà các ông đã diệt đi. Chúng tôi có hay điều đó, lòng bèn tan ra. Chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa. Vì Đức Giê-hô-va các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này. Vậy bây giờ, vì tôi đã làm nhân cho hai ông thì hai ông cũng phải làm nhân lại cho nhà cha tôi. Hãy chỉ Đức Giê-hô-va mà thề cùng tôi và cho một dấu quả quyết rằng các ông sẽ để cha mẹ, anh em, chị em tôi và hết thảy người bà con của họ đều còn sống, cùng cứu chúng tôi khỏi chết." Hai người đáp rằng: "Mạng chúng ta sẽ đền cho mạng nàng. Nếu nàng không cho lộ việc chúng ta ra, thì chúng ta sẽ đãi nàng cách nhân từ và thành tín khi Đức Giê-hô-va ban xứ cho chúng ta. Khi nào chúng ta vào xứ, nàng phải cột sự chỉ điều này nơi cửa sổ mà nàng dòng chúng ta xuống. Rồi nhóm hiệp cha mẹ, anh em và hết thảy bà con của nàng lại trong nhà mình." Chuyện kể về một người phụ nữ tên Rahab, sống trên vách thành Jericho, làm nghề bán phấn buôn hương. Một ngày kia, có hai thám tử người Israel được Giô-suê sai phái đến dò thám tình hình của thành phố Jericho. Họ đến nhà bà, được bà giấu trên mái nhà, sau đó được chính bà cứu thoát ra khỏi thành, vì lúc bây giờ thành đã đóng cổng. Phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc là cuộc đối thoại giữa bà Rahab và hai thám tử trước khi họ rời khỏi nhà bà. Thứ nhất, ân sủng vô biên của Đức Chúa Trời. Rahab sống trong thành phố Jericho giữa một dân tộc không kính thờ Đức Chúa Trời. Lý lịch của bà có nhiều điểm đen. Có thể vừa khi nghe câu chuyện sẽ có người bảo: "Có gì hay ho từ một phụ nữ xấu xa như vậy mà phải quan tâm?" Quan niệm từ xưa đến nay, những phụ nữ làm nghề kỹ nữ luôn bị xem thường, không ai muốn kết bạn. Nếu phải gặp gỡ hay đến gần những người như thế, ai cũng cảm thấy ngại ngùng. Thế mà, Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước đều ghi lại tên bà Rahab cùng với nghề nghiệp rõ ràng, không phải với lời lẽ xem thường, nhưng được kể đến như một trong những gương sáng về việc làm bày tỏ đức tin nơi Đức Giê-hô-va. Thư Hebrew chương 11 câu 31 đã ghi: "Bởi đức tin, kỹ nữ Rahab không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám." Và thư Gia-cơ chương 2 câu 24-25 cho biết: "Nhân đó, anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng phải là cậy đức tin mà thôi. Đồng một thể ấy, kỹ nữ Rahab tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi. Người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Đặc biệt, tên Barahab được ghi trong bản gia phổ của Chúa Giêsu theo phúc âm Matthew chương 1 câu 5. Điều này minh chứng rằng bà đã đoạn tuyệt với nghề nghiệp xấu xa đó, lập gia đình, sinh con cái, vui hưởng hạnh phúc trong Chúa. Qua những gì Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta một bài học thật lạ lùng về ân sủng vô biên của Đức Chúa Trời. Xã hội thời nào cũng gạt ra ngoài những người có lý lịch hay quá khứ như bà Rahab. Thế nhưng, trong tình thương và ân sủng của Chúa, dù là người như thế nào, thì ân sủng Ngài vẫn bao phủ trên người ấy, ban ơn cứu rỗi để người ấy quay lưng khỏi cuộc sống sai lầm, trở nên hữu dụng và phước hạnh trong tình thương Chúa ban. Điều này khích lệ mỗi chúng ta. Đối với Chúa không ai là người bị bỏ đi cả. Quyền năng Chúa có thể biến cải bất cứ ai tin Ngài. Chúng ta không nên tự ti hoặc nhìn vào người nào đó rồi nói rằng hết thuốc chữa rồi. Chúa có quyền thay đổi, làm mới tấm lòng, tâm trí và khiến cuộc đời họ hưởng phước. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta luôn khiêm nhường trước ân sủng lớn lao của Chúa. Như thư Ê-phê-sô chương 2 câu 7 chép, ấy là trong đấng cứu thế, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân sủng Ngài. Trong câu chuyện đề cập, hai thám tử được sai đi để nắm bắt tình hình theo lệnh của nhà lãnh đạo Giô-suê. Công tác này luôn đối mặt với hiểm nguy, nhưng hai người này đã vâng phục lãnh đạo vì dân sự Chúa. Họ không biết trước để tính toán cho cuộc tránh né khỏi lệnh truy bắt. Nhưng Chúa có giải pháp kịp lúc cho người vâng lời và sẵn lòng thi hành công tác dù biết hiểm nguy cận kề. Ân sủng Chúa bao phủ dân sự Ngài, không tùy thuộc tình trạng của con người, nhưng tùy thuộc tình yêu lớn của Chúa đối cùng dân sự Ngài, đối cùng người tìm kiếm Ngài. Thứ hai, nhận biết Chúa. Chúng ta tiếp tục nhận ra nét độc đáo qua cuộc đời của bà Rahab. Dù đang sống giữa thành phố thờ hình tượng, làm một nghề bị mọi người khinh khi, nhưng bà đã để lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Bà nói trong câu 9, tôi biết, câu 10, câu 11, bà nói tiếp, chúng tôi có nghe về, cho thấy bà Rahab nhận biết Đức Giê-hô-va là đấng đang tể trị, điều khiển mọi biến cố, mọi dân tộc. Bà biết, Đức Giê-hô-va có quyền ban cho, có quyền điều khiển thiên nhiên khi khiến biển đỏ rẽ ra cho dân sự đi qua. Bà mô tả, Đức Giê-hô-va các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này. Bà nhận biết Chúa hiện diện mọi nơi cách quyền năng mạnh mẽ. Khi học điều này, mỗi người chúng ta cần tự hỏi, liệu tôi có nhận biết về Chúa nhiều hơn bà Rahab không? Đối với tôi, Chúa là đấng như thế nào? Tôi có thật tin Chúa đang cầm quyền trên trời cao kia và cả đất thấp này chăng? Tôi có nhận biết quyền của Chúa bao la trên không gian và chẳng hề thay đổi không? Nhận biết Chúa là điều rất quan trọng của đức tin Cơ Đốc. Chúng ta và con cháu trong gia đình chúng ta không thể biết Chúa nếu không học lời Chúa mỗi ngày. Xin đừng ai bỏ quên lời Chúa từ thứ hai cho đến thứ bảy, chờ đến Chúa Nhật nghe bài giảng và nghĩ là đủ. Cần ưu tiên thiết lập gia đình lễ bái để cả nhà biết Chúa nhiều hơn qua lời Chúa, yêu Chúa và gây dựng đức tin trong Ngài. Bà Rahab không chỉ nghĩ trong lòng hay nói thành lời rồi thôi. Bà công khai bày tỏ lòng tin vào Đức Chúa Trời. Bà nói với các trinh sát rằng, lòng chúng tôi tan chảy, không còn chút can đảm nào. Bà thừa nhận một sự thật là đối diện với quyền năng của Chúa. Làm sao không kinh sợ khi biết những việc Chúa làm? Đó là thái độ đúng của người nhận biết Chúa cách rõ ràng. Khi chúng ta đối diện với Chúa, với lời Chúa, với sự hiện diện quyền phép của Thánh Linh, lòng chúng ta có tan chảy không? Hay vì quá quen thuộc nên chúng ta vẫn cứng lòng chẳng chút ăn năn? Ngược với tan chảy là cứng lòng. Khi không chịu ăn năn tội thì lòng ngày càng cứng lại, đóng lại trước lời Chúa. Những cuộc đời như thế không thể hưởng niềm vui, không thể trải nghiệm phước hạnh Chúa ban. Bà Rahab thừa nhận sự thật, không chối cãi rằng Chúa thật có quyền năng, nên bà bày tỏ lòng tin cậy Ngài qua việc trao đổi cụ thể với hai trinh sát. Trong câu 12-13, bà nói, hãy chỉ Chúa mà thề cùng tôi và cho một dấu quả quyết rằng các ông sẽ để cha mẹ, anh em, chị em tôi và hết thảy người bà con của họ đều còn sống, cùng cứu chúng tôi khỏi chết. Bà Rahab chân thành tin Đức Chúa Trời sẽ làm thành mọi việc. Bà tin dân Chúa sẽ chiến thắng, nên bà muốn họ bảo đảm cứu sống bà và cả thân tộc của bà nữa. Ở đây chúng ta nhận ra đức tin và tình yêu phát triển rõ ràng qua lời cầu xin của bà Rahab. Có thể do làm nghề kỹ nữ, những người thân yêu cũng không mặn mà trong mối liên hệ với bà. Nhưng trong 9 giờ phút quan trọng này, bà vẫn nhớ đến và muốn họ được cứu thoát cùng với bà. Nếu phải dừng lại để suy ngẫm, liệu chúng ta có đang chân thành mong muốn điều tốt lành cho người thân yêu của chúng ta chăng? Hay nhiều khi, chỉ vì giận con, buồn chồng, buồn vợ, ghét người chị em bên chồng, bên chú bác, bên vợ nào đó, chúng ta đã nghĩ về họ với những mong ước không thiện lành hoặc bỏ mặc chẳng chút quan tâm. Ngẫm xem, có điều gì cần thay đổi không? Thứ ba, bày tỏ đức tin bằng hành động. Rồi Rahab bày tỏ đức tin bằng hành động vâng lời. Câu 21 ghi, nàng bèn cột sợi chỉ điều nơi cửa sổ. Trong lời hứa của hai trinh sát, họ yêu cầu bà cột sợi dây màu đỏ nơi cửa sổ, để khi quân đội tiến vào thành phố, họ sẽ không tiêu diệt những người trong nhà có dấu hiệu đó. Bởi lòng tin nơi Đức Chúa Trời, bà đã làm đúng như lời dặn bảo, và kết quả là cả nhà được cứu sống. Không phải sợi chỉ đã cứu được cả gia tộc, nhưng hoàn toàn bởi đức tin của bà Rahab. Vâng phục là hành động của đức tin. Nếu mỗi phút giây chúng ta đều thành tâm vâng theo mệnh lệnh Chúa phán dạy, thì chính mình được hưởng phước và có thể đem niềm vui, sự sống đến cho nhiều người khác. Tạ ơn Chúa về ân điển dư dật của Ngài cho những ai tin cậy, vâng phục, đặt đức tin nơi Ngài, được bày tỏ qua cách sống mỗi ngày từ trong gia đình, đến mỗi nơi mà chúng ta hiện diện. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Trọn đời nguyện chi theo Ngài thôi, đấng cứu chuộc linh hồn con. Ngài đã thứ tha con bao lỗi lầm, lạy Cha yêu nguyện lời Cha dẫn đưa đời con, dưỡng nuôi linh hồn con, đổi thay tâm con nên mới luôn nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi, nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không đổi thay. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không đổi thay, nguyện làm theo.